Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ, và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tốt, thưa vị. Dow Jones thì lên 15 điểm, con số hiện tại là 19.906 điểm, và Nasdaq thì lên 29 điểm, con số hiện tại là 5.577 điểm, và SP500 thì lên được 6 điểm, con số hiện tại là 2.277 điểm, thì nó 15 là 2.43%. Và dầu thô thì giảm nhẹ, thì giảm khoảng 43 xu, một thùng dầu thô là 52.58 đồng. Vàng thì giảm 6.50 xu, một ao vàng 1.193.30 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.96%, tuần rồi cao nhất là 3.99%. Và chúng ta thấy rằng lãi suất cố định cho 30 năm có xuống chút xíu. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.530 đồng, bán ra là 22.600 đồng chẳng. Và ở Việt Nam thì vàng mua vào là 36.520.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.620.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này có liên quan đến chính phủ của Hoa Kỳ, và hình như hôm nay có rất nhiều bản tin về chính phủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Theo như Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ cũng đưa ra cái con số chiều ngày hôm qua là cái tháng 12 đó, cái budget, tức là về cái số tiền mà quốc hội của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái deficit, nó tăng lên rất nhiều, thưa vị. Phải nói tháng 12 không thôi thì cái thâm thủng về ngân sách đã lên đến 27.5 tỷ. Về tháng 12 cái chi tiêu đã lên như vậy rồi, trong khi đó thì so đến tháng 12 năm 2015 chỉ có 14 tỷ, gần như là double. Rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đang chi tiêu rất là nhiều tiền trong nhiều lĩnh vực, thưa vị. Và riêng về cái tháng 10 không thôi đó, cho đến tháng 12 đó, con số tiền thâm thủng nó lên 230 tỷ Mỹ Kim. Cái thâm thủng, cái deficit là như thế nào? Chẳng hạn như mỗi năm như vậy đó, thì Hoa Kỳ phải trình quốc hội cái số tiền phải chi tiêu cho cái năm, cái tài khoá của năm nào, thì năm 17 sắp tới đây. Chẳng hạn như Hoa Kỳ chỉ mở cửa ra cho biết rằng số tiền mà quốc hội Hoa Kỳ có thể xài được, chính phủ Hoa Kỳ có thể xài được là 1.000 tỷ, tức là $1 billion, thí dụ như vậy. Nhưng mà đến ngày tháng 12, thí dụ đến tháng 12 đó, là cái số tiền này lên 27.5 là đã thâm hụt rồi, tức là 1.000 tỷ là thâm thủng mức 27.5 tỷ, tức là 1.027 tỷ, tức là nó thâm thủng qua cái mức mà cho phép rồi, cái thưa vị. Và rõ ràng cái con số này nó tăng lên rất là nhiều, vì theo như con số mà thống kê họ cũng đưa ra rõ ràng đó, là về cái healthcare đã, government đã phải trả một số tiền subsidize rất là nhiều, rồi cái Medicare, rồi cái Medicaid, tất cả mọi thứ hình như tăng từ 5-6%. Và theo như cái số tiền mà họ đưa ra đó, mà chúng ta thấy rằng để lên cái cán cân á, nó thâm thủng rất nhiều. Cái collect về cái tiền thuế tài khoá cho năm 2017 họ chỉ tính là roughly estimate đó, là khoảng 740 tỷ 771 triệu do cái tiền mà tax collect the first 3 months, là cái quý đầu tiên của năm 2017 đó. Thì trong khi đó thì số tiền là 740 tỷ, nói số tiền chẳng đi, nhưng mà họ chi ra có thể spending trong giấy tờ mà chuẩn bị chi ra cho cái khóa đầu tiên 2017 á là 949 tỷ. Và nếu mà cộng trừ nhân chia sơ sơ thôi là đã lỗ 208 tỷ. Tức là cái quý đầu tiên của 2017 không thôi, quý vị, tức là họ đã trình giấy tờ lên rồi là chưa gì hết mà đã thâm thủng 208 tỷ. Một chút xíu nữa đây thì tôi sẽ đưa cái bản tin về cắt giảm ngân sách và cũng như cắt giảm những cái nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Washington DC, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến healthcare, cũng một lần nữa đến healthcare. Và theo như con số đưa ra từ OECD, tức là Organization Economy Cooperation and Development, thì họ nói rằng chưa có một cái quốc gia nào trên thế giới mà số tiền chi phí quản trị về healthcare nó mắc như là ở Hoa Kỳ, cái thưa quý vị. Và họ đưa ra thống kê rằng riêng về cái lĩnh vực healthcare này không đó, đã chi phí trên 8%, tức là over 8% trong số tiền mà làm về quản trị, về chi phí quản trị. Tức là mặc dù cái 8% này đó, nó không có liên quan gì đến sức khỏe của quý vị hết. Tức là hẳn hạn như, chứ mình sẽ nói chi tiết tại sao cái 8% này là lý do gì. Và trên cái globally, tức là trên thế giới đó, mà cái healthcare system đó, họ chỉ chi tiêu đưa ra cái mức mà đến ceiling đụng đó là 3% trở lại. Tức là đơn giản cái gì cho hiểu thế này, tiền mua bàn, mua ghế, tiền mướn nhân viên, tiền này nọ, tức là không có liên quan gì đến sức khỏe, tức là làm cho sức khỏe bị tốt hơn đó, chỉ có là mọi giấy tờ hành chính không thôi, là họ cho maximum là 3%. Họ làm được 100 đồng, họ chỉ bỏ ra 3 đồng để mà run cái những cái gì mà chi phí cần trong cái system của healthcare. À, không có liên quan đến thuốc men gì ở đây hết, chỉ là về chi phí hành chính thôi các quý vị. Và đã chỉ 3% trong 3%, trong đó thì ở Hoa Kỳ đó là trên 8%. Và cái điều này nó cost đến túi tiền của từng người dân. Và không ở ngưng ở chỗ này nữa, mà chút xíu nó có nhiều chỗ mà quý vị xin gửi. Và riêng về cái số tiền, cái budget worldwide đó, họ nói rằng cái họ muốn giảm số tiền này càng nhiều càng tốt. Trong khi đó thì ở Hoa Kỳ lại tăng lên. Thì theo quý vị cũng nhớ, không vào tháng 7 khi mà đứng ra để mà tranh cử về tổng thống đó, thì gọi là đắc cử tổng thống Donald Trump đó, là đã nói rằng ông sẽ làm giảm đi cái thuốc của Hoa Kỳ, thuốc men của Hoa Kỳ, ngay cả cái kinh tế nữa, cái xin lỗi, ngay cả những cái chi phí về bảo hiểm. Và cái con số này đó, nó đã làm cho nhiều cái too much. Khi mà OECD đó họ đưa ra một thống kê rõ ràng đó, là việc đi bác sĩ, rồi too much paperwork hay to fill out, nhiều cái, qua nhiều thủ tục. Họ nói, họ không có nói rõ, mà dù nghĩ rằng ví dụ như người bệnh nặng lắm đó, đi vào nội ký giấy tờ không, đi khám bác sĩ gia đình, khi mà gia đình coi sơ sơ rồi đó, rồi phải nói là, ồ bây giờ phải điền đơn chuyển qua specialist, mà trước khi đi specialist sẽ đi một bác sĩ nào đó để lấy cái referral. Đó là những cái sự dòng của về y tế Hoa Kỳ mà nó giúp cho người ta, xin lỗi cái chữ giúp này trong hai dấu ngoặc, cái thưa vị, giúp cho người ta bệnh càng nặng thêm nữa. Trong khi đó quý vị nhớ không đâu xa, vì người Việt Nam, chúng ta về Việt Nam, bác sĩ này chỉ trị về tai mũi họng, quý vị có thể đi vào trị ngay tai mũi họng, chẳng cần đến một bác sĩ gia đình để lấy cái specialist, ghi nhiều cái chứng, nhiều cái đơn phải điền, rồi chuyển qua để cuối cùng mới đến được cái gì bác sĩ mà coi khám gọi là chuyên khoa. Cái điều đó hiện tại bây giờ nó làm cho cost trên 8% cái tiền, và đó là tiền về chi phí của quản trị của các healthcare hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ. Và điều đó trong tương lai không biết có sửa đổi được hay không, nhưng mà cái tiền này đã cuối cùng ai phải trả, quý vị phải trả. Và chưa kể những khi mà những cái y tế muốn khá hơn, như họ làm ra những cái dụng cụ mà dễ dàng cho y khoa nhưng mà chưa chắc là dễ dàng cho bệnh nhân. Chẳng hạn như cái những cái thứ mà quý vị không, ví dụ không có đủ thời giờ để nói rõ ra cái bản tin này, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là về cái chi phí về quản trị nó cost rất nhiều tiền và nó không cần thiết, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin này cũng đã có liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ nữa, cái thưa quý vị. Và khi mà đứng ra để mà khi mà đã đắc cử rồi đó, thì trước đó, trước khi đắc cử thì ông cũng đã hứa, Donald Trump đã hứa rằng hai điều mà nằm trong cái list 100 giờ đầu tiên mà ông phải làm ở cái tòa Bạch Ốc mà vô ngồi rồi đó, là thứ nhất là phải cắt bỏ đi cái Obamacare, bởi vì cũng đã từng biết hiện tại bây giờ quốc hội cũng đang bầu lên là vote coi nên bỏ bằng cách nào. Cái thứ hai nữa là ông drain the swamp, tức là ông phải lấy nước từ cái đầm lầy. Cái chữ này là cái từ này là từ về idioms, và ông nói rằng ông sẽ gọi là thanh tẩy hết tất cả những cái người nhân viên của chính phủ, đặc biệt về federal, liên bang, vì dư quá nhiều. Đúng ra con số mà làm về dân sự, những nhân viên liên bang làm về dân sự là khoảng 2.1 triệu là nhiều nhất. Cái số khoảng nằm trong cái time frame là 2.1 triệu, nhưng mà thời kỳ của under tổng thống Barack Obama thì mướn thêm đến 130.000 người nữa. Và cái budget của cái Labor Department hình như nó không đủ, nó đã over, cuối cùng nó tăng lên đến 6.5%. Quý vị cũng biết rằng mỗi năm như vậy đó thì Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái số tiền để chi tiêu, tức là ngân sách quốc hội trong năm đó là bao nhiêu. Nhưng mà cái điều này thêm một chút, cái điều khác thêm một chút, thì cuối cùng cái nợ là gọi là cái deficit phải tăng lên. Và 2.1 triệu người nhân viên của liên bang làm cho dân sự là cái số đó là quá nhiều, nhưng mà tăng lên 130.000 người nữa trong thời kỳ tổng thống Barack Obama. Và theo con số họ thống kê từ năm 1950 đó, là around hoặc là under 2 triệu người là quá nhiều. Nhưng bây giờ là lên 2.1 triệu, rồi 2.2 triệu, vân vân. Nhưng cái điều ở chỗ này, và điều quan trọng hơn hết, là khi mà ông Donald Trump đã đưa ra yêu cầu quốc hội đưa ra cái list mà những nhân viên hiện tại bây giờ làm cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là under federal, tức là liên bang đó, thì con số này đó, những người làm liên bang mà chính thức, tức là làm chính thức là người có giấy tờ, có benefit từ chính phủ đó, là 2.1 triệu, là cái payroll đưa ra. Trong đó là 1.300.000 lính quân nhân hiện tại ngủ. Rồi cái số người mà làm về contract worker, wow, cái contract worker hiện tại với những người làm về contract worker, ví dụ không kịp dịch chữ này, nhưng mà khoảng 3.700.000 người, thưa quý vị, một con số khổng lồ. Tức là chúng ta làm sai contract đến làm một năm, sau đó ký một cái năm mới. Bởi vì nên nhớ cái điều mà quan trọng, hai dấu ngoặc ở đây đó, là cái người, thí dụ như bây giờ người làm civilian payroll đi, làm về chính phủ liên bang Hoa Kỳ, làm chính thức là 70.000 một năm, làm chính thức, có benefit everything. Nhưng trong cái người contract worker đó, có thể làm cao hơn, hoặc thể làm thấp hơn, nhưng đa số những người contract, những người expertise, những người có chuyên nghiệp, họ làm rất là nhiều. Chẳng như là một cái hãng lớn đó, một cái người nhân viên, ví dụ như làm về computer science hay là một computer programmer khoảng chừng 70.000, 80.000 một năm. Nhưng mà cái người mà gọi là consultant thì họ làm đến 200 đồng một giờ, chi ra là khoảng 400.000 một năm. Nó hơn rất là nhiều. Vì thế trong tương lai đó, thì chắc chắn những cái người mà trong 3.7 triệu contract worker này đó sẽ bị cắt giảm rất nhiều, các thưa vị. Mà những người nào mà hiện tại giờ làm contract cho chính phủ đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận, chuẩn bị sẵn là vừa, các thưa vị. Và bản tin cuối cùng, bản tin cũng khá vui, ở Michigan. Thế là Michigan, một cái tiểu bang mà chúng ta cũng nghe rất nhiều, nhưng mà cái hiện tại giờ nổi tiếng nhất á, là quý vị nào đang làm ở Michigan trong cái office á, mà muốn nghỉ lâu dài hay là nghỉ khoảng chừng một tuần và không cần bệnh, không cần lấy vacation, vì hiện tại bây giờ có rất nhiều cái thạch, có tiểu bang, những văn phòng ở Michigan á, bị rẹp, các thưa vị. Phải nói là chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có nhiều tiểu bang bị rẹp như ngày hôm nay. Trước đó là New York, rồi chuyển vào Pennsylvania, vân vân, thì bây giờ lại đến Michigan. Một cái văn phòng technology, chuyên làm về technology, là về công nghệ cao đó, quý vị, đã phải relocate, tức phải đổi đi và cho nhân viên nghỉ lâu dài khoảng một tuần trở lên. Lý do vì ở đây rẹp tấn công quá nhiều. Không phải tấn công ở trong chỗ làm không thôi, mà quý vị để một túi sách hay là ngồi thì vô tình nó chui vào quần áo quý vị đó, về nhà. Và những nhà của nhân viên này cũng đã bị ảnh hưởng. Và chưa có một loại thuốc nào hiện tại giờ trị rẹp như là ngay trước khắc chúng ta phải dời đi. Khi mà cái văn phòng nó trống rồi đó, họ mới diệt cả tuần, mới diệt được những con rẹp này. Và hiện tại bây giờ họ nói cái những cái văn phòng ở Michigan, họ rất là lo lắng về cái tình trạng rẹp hiện tại, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nói về bảo hiểm sức khỏe thì đúng như anh Tiến Dũng nói, là khi mà Tổng thống Donald Trump lên đắc cử thì cái việc làm đầu tiên của ông là sẽ bãi bỏ cái Obamacare. Và cũng quả thật đúng như vậy, mới ngày hôm qua thôi thì người ta cũng đã nhóm họp và cũng đi thêm một bước gần hơn trong cái việc bãi bỏ Obamacare. Thế nhưng mà cái này không phải là loại bỏ một lúc một, nhưng mà có lẽ chỉ loại bỏ dần dần theo từng thời kỳ thôi, tại vì họ cũng vẫn chưa tìm được một cái loại bảo hiểm khác để thay thế cho Obamacare. Quay trở lại bên Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Nhung rất là nhiều và hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, quý thưa quý vị. Và hôm nay là ngày thứ sáu cũng âm u, Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.